Thánh thần khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ ngài. Suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương giang xin ngài đôi mới. Ngài ơi, xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin ngài hãy đến hiến linh. Ngài ơi,
lạy ngài xin đến dân gian chúng con trên
giờ học thánh kinh. Do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Chúng con nhất tâm trong Ngài, cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhận tình yêu.
Thưa quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học sách Khải Huyền chương 19 từ câu thứ 11 là các dân ngoại bị tiêu diệt, nghĩa là một cái cuộc xử phạt của Thiên Chúa. Và chúng ta biết là sau phần nối tiếp các chương 13 tới chương 16 đã viết thêm chương 17 và 18, có thể nói là những cái chương nói trước về những cái thiên tai, những cái hình phạt, trừng phạt con thú, và bảy thiên thần đã trút các chén tai ương để trừng phạt con thú, tức là những vua chúa, những người nắm quyền lực tiền bạc trên trần gian để gây ra những cuộc bách hại và làm đủ cách để loại trừ công việc Chúa và những người con của Chúa. Và giây phút quyết định nó phải đến thì chính Chúa Kitô xuất hiện. Chúng ta đọc ở trong chương 19 từ câu 11. Xin mời đọc từ câu 11. Cuộc chiến cánh chung lần thứ nhất, rồi cuộc chiến cánh chung lần thứ hai, thì từ câu 11.
Bấy giờ tôi thấy trời rộng mở, kìa một con ngựa trắng, và người cưỡi ngựa mang tên là Trung Thành và Chân Thật. Người theo công lý mà xét xử và giao chiến, mắt người như ngọn lửa hồng, đầu người đội nhiều vương miện. Người mang một danh hiệu viết trên mình, mà ngoài người ra chẳng ai biết được. Người khoác một áo choàng đẫm máu, và danh hiệu của người là Lời của Thiên Chúa. Các đạo binh thiên quốc đi theo người. Họ cưỡi ngựa trắng, mặc áo vải gai mịn trắng tinh. Từ miệng người phóng ra một thanh gươm sắc bén để chém muôn nước. Chính người sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt chúng. Người đạp trong bồn đạp nho chứa thứ rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của Thiên Chúa toàn năng. Người mang một danh hiệu viết trên áo choàng và trên vế: Vua các vua, Chúa các chúa. Rồi tôi thấy một thiên thần đứng trên mặt trời. Người lớn tiếng bảo mọi loài chim đang bay trên đỉnh vòm trời: Đến đây, tề tụ cả về mà dự đại tiệc của Thiên Chúa, để ăn thịt vua chúa, thịt dũng tướng hùng binh, thịt chiến mã và kỵ binh, thịt mọi người, tự do cũng như nô lệ, trẻ nhỏ cũng như người lớn. Tôi lại thấy con thú và vua chúa trên mặt đất, cùng với các đạo quân của chúng, tụ tập lại để giao chiến với đấng cưỡi ngựa và đạo quân của người. Con thú bị bắt, cùng với tên ngôn sứ giả, từng dùng các dấu lạ hắn làm trước mặt nó, mà mê hoặc những kẻ nhận dấu thích của nó, và những kẻ thờ lạy tượng của nó. Cả hai bị quăng sống vào hố lửa có diêm sinh đang cháy ngùn ngụt. Những người còn lại bị thanh gươm phóng ra từ miệng đấng cưỡi ngựa giết chết, và mọi loài chim được ăn no thịt của chúng.
Đây là một cái đoạn mà chúng ta thấy là cuối cùng Chúa Giêsu đấng cởi con ngựa trắng mang tên là trung thành và chân thật, người theo công lý mà xét xử và giao chiến với ma quỷ, với những người đi theo ma quỷ là con thú, người có nhiều vương miện. Và ở đây chúng ta thấy Ngài mặc một áo choàng đẫm máu. Đẫm máu, tại sao lại là đẫm máu? Trang phục như vậy là trang phục màu đỏ của máu. Và trang phục này của Ngài như là áo của người đạp bùn nho. À, chúng ta thấy phần sau nói tiếp, người đạp trong bồn đạp nho chứa thứ rượu là cơn lôi đình thịnh nộ của Thiên Chúa toàn năng. Cho nên để hủy diệt sự dữ thì đấng cứu thế, đấng đã chiến thắng ma quỷ và sự dữ ở trên thập giá rồi, đã mang lên mình tất cả sự dữ trần gian, và Ngài đã hủy diệt sự dữ nơi chính thân xác của mình. Đấng vô tội thì Thiên Chúa đã làm thành sự tội vì chúng ta. À, trong 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 21, và máu với càng trên trang phục của Ngài là chính máu Ngài đã đổ ra. Đấng thẩm phán chung cuộc của trần gian và lịch sử đã xuất hiện như một tội nhân bị nghiền nát, như là cái việc người ta ép nho, nghiền nát cái nho thì nó mới chảy ra, và nước nho mới chảy ra rồi mới ép thành rượu được. Cho nên ở đây Ngài mặc cái áo, khoác áo tròn màu đỏ, Ngài khoác áo tròn đẫm máu, và danh hiệu của Ngài là lời của Thiên Chúa, chính là con chiên đã chịu xác tế. Máy ép rượu thịnh nộ của Thiên Chúa chính là thập giá. Người ép nho cũng chính là chùm nho bị nghiền nát, và máu đổ ra chính là máu của Chúa Kitô chịu hiến tế. Áo tròn đẫm máu cũng là chính là cẩm bào khải hoàn do máu đổ ra trên thập giá, đàng ngay mà Đức Kitô khải hoàn đăng quang. Thập giá cũng là nơi xét xử thế gian này, và người theo công lý mà xét xử đã gợi lại cái đoạn Isaiah chương 11 câu 3 đến câu 5, nói về đấng cứu độ xuất hiện từ dòng vua David. Ngài sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài, cũng không phán quyết theo lời kẻ khác nói. Đai thắt ngang lưng là đức công chính, giải buộc bên sườn là đức tín thành. Cho nên ở đây người cỡ ngựa mang tên là trung thành và chân thật. Đấng ấy là lời của Thiên Chúa, theo nghĩa ở đây không phải là ngôi lời theo cái nghĩa đến từ ban đầu ở trong sách chương 1 của sách Thánh Gioan, và lời ở đây là lời phán xét, lời Thiên Chúa, lời phán xét. Và công việc xét xử là tách ra, như được gợi lên ở trong sách Khôn Ngoan chương 18 câu 14. Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì trời cao thẳm, lời toàn năng của người đã rời bỏ ngôi báu, ví tựa người chiến sĩ can trường, xông vào giữa miền đất bị tru diệt, mang theo bản án không thể hủy của Ngài như gươm bén. Và chúng ta cũng thấy trong sách Xuất Hành chương 11 câu 4 nói về cái đêm vượt qua. Vào lối nửa đêm, sứ thần của Chúa đi ngang qua Ai Cập để giết những đứa con đầu lòng Ai Cập. Người Do Thái thoát khỏi cảnh thảm khốc đó. Lời của Thiên Chúa ở đây không ám chỉ lời nhập thể như lời đến phán xét, nhưng mà đây là lời đến phán xét và phân xử nhân loại được diễn tả trong Thánh Vịnh chương 2 câu 9 cũng như Matthew chương 25 câu 31 câu 46. Chúa đến xét xử về tình yêu. Tóm lại, lấy lại các yếu tố, các thị kiến trước đây, tác giả Khải Huyền mô tả Chúa Giêsu như một chiến sĩ vĩ đại, lãnh đạo các đạo binh thiên quốc, vua các vua, chúa các chúa, đến chinh phạt và xét xử mọi cái thế lực thù nghịch. Mọi loài chim trên trời được tập hợp lại để xé thịt đoàn quân bại trận, sau khi hai con thú đã bị ném vào hồ lửa, biểu tượng cho án phạt vĩnh viễn. Chúng ta thấy ở đây nói rõ ràng cho chúng ta, và các đạo quân thiên quốc đi theo Chúa Giêsu đã được loan báo nhiều lần. Ở đây là trong câu 14 và Matthew chương 16 câu 27 cũng đã nói tới, người là ngôi lời của Chúa, đủ mạnh để chiến thắng, không ngừng thực thi công trình cứu độ, trung thành thực hiện những lời Thiên Chúa đã hứa, chân thật trong lời nói, và là đấng khởi nghiệp cuộc chiến chống lại ác thần, và các đồng minh của nó là quyền lực đang bắt hại, tức là con thú, những người vua chúa, những người cầm quyền, những người nắm tất cả tiền bạc của trần gian và đi theo cái kế hoạch của ma quỷ để đưa ra những học thuyết ru ngủ con người, đưa ra cái nền văn hóa của sự chết để lôi kéo con người tới cái chết đời đời dưới hỏa ngục, và đưa con người sống một đời sống phi luân lý, cổ võ cho phá thai, cho đồng tính luyến ái, cổ võ cho những tội ác, tổ chức chiến tranh để buôn bán vũ khí, hoặc là bóc lột những người nghèo bằng đủ cái mưu kế, đem tất cả quyền lực và tiền bạc của cả thế giới vào trong một cái nhóm của mình thôi. Và khi đọc những cái trang sách này là những lời trực tiếp nhằm vào đế quốc Roma trước tiên. Ta có thể nghĩ đến những thất bại trong cái cuộc chiến của các đạo binh vô địch của Roma. Sau đó họ đã từng thất bại và thu nhỏ lại. Đến sự sụp đổ của cái xác khổng lồ mà bồn của nó là niềm tin vào nữ thần Roma, các vào thần linh của Caesar, hoàng đế coi hoàng đế như là một vị thần để bắt người khác tôn. Nhưng Kitô đâu phải đến để giao chiến với quân đội Roma đâu. Bao nhiêu cái thế hệ trong thế giới này, hết cái đế quốc này tới đế quốc khác, hết cái nhóm quyền lực này đến nhóm quyền lực khác, trong cái tham vọng của con người nó nổi lên hết hình thức này hình thức khác suốt dòng lịch sử của nhân loại. Chúa Giêsu có quyền lực trên tất cả, nhưng mà Ngài cứ để con người được tự do làm tối đa những gì có thể, và họ đã làm tối đa để chống lại dân thánh của Chúa. Và đế quốc Roma dù vậy, nhưng mà trong họ cũng có những quân sĩ đã trở thành Kitô hữu. Và nhiều người trẻ trong quân đội là những nhà truyền giáo của Chúa Kitô ở những nơi họ đã đi qua. Và khi mà nhà vua khám phá được là họ bị tử đạo. Ngay cả trong Việt Nam cũng có những vị lính đã chịu tử đạo, như nhà họ Tống ở Huế chẳng hạn. Nhưng dù sao sự mạt vong của thế giới ngoại đạo vẫn là cuộc chiến thắng của Chúa Kitô và các vị chứng nhân tử đạo của Người. Lòng hy sinh của các ngài đã lên án những tập tục dã man, bất công và vô luân của thế giới ngoại đạo. Cuộc chiến đấu mỗi ngày của người Kitô hữu là nơi Chúa Kitô chiến thắng, cho đến ngày xét xử sẽ diễn ra một cách tỏ tường như thanh thiên bạch nhật. Đến đây để ăn thịt vua chúa, thịt dũng tướng hùng binh, nghĩa là cả những cái nỗ lực của những người, những con thú là những người đi theo ma quỷ, nắm quyền lực trên trần gian không phải để phục vụ, mà lại để bắt bớ, để thống trị dưới cái sự chỉ đạo của ma quỷ. Và chúng ta biết là khi Chúa Giêsu đến, Ngài triệt tiêu những cái sự hướng dẫn của ma quỷ, thì cái gì xảy đến? Họ sẽ xâu xé với nhau. Chính họ tranh chấp nhau về quyền lực, về tiền bạc địa vị, rồi họ xâu xé với nhau, để rồi chính họ sẽ tiêu tan. Cho nên khi mà Chúa ra tay, cái gốc của tất cả những sự dữ là ma quỷ. Mà chúng ta đọc tiếp ở chương 20, để cho thấy Chúa Giêsu có quyền năng, ma quỷ có thời gian của nó. Có thời gian nó rất thịnh vượng như ngày hôm nay, nhưng mà nó càng thịnh vượng tối đa đến độ mà bắt bớ giáo hội, thì đó là tột đỉnh của nó, để chuẩn bị nó đi xuống quá nửa đêm thì trời hừng sáng. Cho nên chúng ta cần phải kiên trì giữa những cái thử thách ở trong thế giới ngày hôm nay. Còn nếu không, chúng ta không có kiên trì giữ vững niềm tin vào Chúa, cũng như chiến đấu, sống, chống lại những cái bất công, những cái sự dữ mà thế gian đang lôi kéo chúng ta đi vào cái lãnh vực đam mê bất chính, trong tiền bạc, danh vọng, lạc thú và rất nhiều cái lối cộng tác với nhau để tạo ra bao nhiêu cái bất công trong gia đình, trong xã hội. Thì tất cả sự dữ đó rồi cũng sẽ tiêu tan. Bởi vì ánh sáng của Chúa Kitô tiến đến đâu thì bóng tối của sự dữ phải biến tan đến đó. Ma quỷ khi thấy Chúa Giêsu thì dĩ nhiên nó phải sụp lại và phải vâng lời. Đọc vào phúc âm, chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giêsu chưa lên tiếng thì ma quỷ đã biết cái thế thượng phong của Chúa rồi. Cái thế của ma quỷ nó đã thua ngay từ đầu rồi khi Chúa Giêsu đến. Cho nên khi con người biết quay trở về với Chúa và kêu cầu danh thánh của Chúa thì ma quỷ phải bị loại trừ, bị triệt tiêu. Cho nên chống lại thế lực sự dữ không phải là cộng tác trong những cuộc chiến. Cộng tác trong cuộc chiến không có giải quyết được gì hết, chỉ có gây ra đổ máu thôi. Nhưng mà nguồn gốc của mọi sự dữ là ma quỷ. Xin mời đọc ở chương 20.
Bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khóa vực thẳm và một dây xích lớn. Người bắt lấy con mãng xà, tức là con rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Satan, và xích nó lại 1000 năm. Người quăng nó vào vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết 1000 năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn. Rồi tôi thấy những chiếc ngai, có người ngồi trên đó, và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Đức Giêsu và lời của Thiên Chúa. Họ là những kẻ đã không thờ lạy con thú và tượng của nó và không nhận thích dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và hiển trị với Đức Kitô 1000 năm. Những người khác trong số kẻ chết thì không được sống lại trước khi hết 1000 năm ấy. Đó là lần phục sinh thứ nhất. Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này. Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ là tư tế của Thiên Chúa và của Đức Kitô. Họ sẽ hiển trị với Đức Kitô 1000 năm ấy.
À, chúng ta thấy sau bao nhiêu cái sự dữ tấn công của ma quỷ thì con người kêu cầu danh của Chúa, thì Chúa truyền lệnh các thiên thần trói buộc ma quỷ để nó không có ra tấn công con người được. Nó không có điều khiển những cái nhóm quyền lực ở trên thế giới với đầy đủ quyền lực, tiền bạc và cái thế lực trên toàn thế giới. Nếu họ không có hoán cải thì chính họ chạy theo những cái đam mê bất chính đó. Khi ma quỷ bị trói ở dưới vực thẳm rồi thì chính họ sâu xé trong chiến tranh, trong tranh chấp với nhau để rồi bị tiêu diệt. Cho nên triều đại ngàn năm của Chúa Kitô tức là một cái thời gian thịnh vượng, con người được nhiều tự do để tôn thờ Chúa, rao giảng tin mừng của Chúa. Và chúng ta biết là đây là một cái đề tài mà người ta bàn cãi rất là sôi nổi trong lịch sử Kitô giáo. Và dĩ nhiên có nhiều người giải thích kỳ cục. Ở đây chúng ta biết là theo sách Khải Huyền, những người đã bị giết hại vì không bái lại con thú, tức là họ là những người tử đạo, chứng cho Chúa, thì họ được sống lại vào thời sau hết và đồng hiển trị với Chúa Kitô 1000 năm. 1000 năm không phải là 999+1. Không có tính theo toán học của con người, mà là thời gian của lòng xót của tình yêu. Cho nên thời gian của Chúa 1000 năm là một thời gian rất là dài, một thời gian mà mọi người quy về với Chúa, tôn thờ Chúa. Những người khác chỉ được sống lại sau 1000 năm này. Niềm tin này nó bắt nguồn từ hai cái trào lưu ngôn sứ và Khải Huyền về sự mong đợi đấng thiên sa từ trong Cựu Ước. Và nhìn lại lịch sử việc trong đợi thời thiên sai, chúng ta nhận thấy nổi lên cái niềm hy vọng sau thời lưu đày 538 trước Chúa Giêsu. Đó là sẽ đến một ngày Thiên Chúa phục hưng triều đại của David dưới quyền đấng được sức dầu là đấng Messiah, đấng cứu thế. Và đó là một vương quốc trong lịch sử trần gian. Còn mối tương quan giữa vương quốc ấy với thời cùng tận thì không có xác định rõ được. Đó là cái niềm hy vọng của những người ở trong Cựu Ước để hướng về chính Chúa Kitô. Trong khi đó, khuynh hướng Khải Huyền lại nghĩ đến việc Thiên Chúa trực tiếp can thiệp lần cuối vào lịch sử, nhưng không nói gì đến cuộc phục hưng triều đại của vua David hết. Isaiah chương 24 đến chương 27 nói về Chúa sẽ can thiệp vào thế giới này, và dĩ nhiên là chúng ta thấy hai cái khuynh hướng đó để chúng ta hiểu, để phối hợp hai khuynh hướng này và cái niềm mong đợi hai lần Thiên Chúa can thiệp lần đầu để phục hưng một vương quốc trần gian. Đó là thời kỳ an bình hạnh phúc, sau đó là sự chiến thắng và phán xét của Chúa vào ngày tận thế. Đó là cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà trong Kitô giáo chúng ta biết là một Côn Tô chương 15 câu 23 đến 28 thì quả quyết Đức Kitô phục sinh trước hết, sau đó là sự sống lại của những kẻ thuộc về Ngài sẽ được sống lại. Sau đó mọi sự đều hoàn tất khi Ngài đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần, mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa Cha. Thì trong Isaiah chương 4 câu 14, 17 thì cuối thế kỷ thứ nhất đã nói tới tên phản Kitô, tên Belia, đã cai trị 1.302 ngày. Và Chúa đã ném Belia vào địa ngục. Sau đó là thời kỳ an nghỉ cho những ai đang sống trong thế gian này. Và sau cùng thì họ được đưa lên trời. Thì cái đó là cái niềm tin ở cuối thế kỷ thứ nhất. Nhưng không có một tác phẩm nào nói chính xác về thời gian đâu. Và thật sự cái niềm mong đợi Chúa can thiệp lần thứ nhất để thiết lập một cái thế gian với cái vương quyền của Chúa Kitô, một thời kỳ lý tưởng. Rồi lần can thiệp lần thứ hai thay cho hiện tại là bằng đời sống vĩnh cửu, thì chúng ta có thể coi hai lần can thiệp này như những cách thức biểu tượng nói lên cái sự toàn thắng của Chúa trên quyền lực sự giữ, gây cản trở cho vương quốc của Thiên Chúa. Thì tác giả Khải Huyền sử dụng thành ngữ triều đại ngàn năm của Đức Kitô trên thế gian không phải chỉ để chỉ về một vương quốc ở trong lịch sử đâu, nhưng để nói cho biết những mong đợi cánh chung chắn phải được thực hiện. Thì trong suốt dòng lịch sử Kitô giáo, nhiều khuynh hướng khác nhau tranh luận về cái đề tài này, nhất là thế kỷ thứ hai đến thứ ba, các tác giả chính thống như là Babias, Justin, Tertullian, Hippolyte và những tác giả không có chính thống như là Cecil hay là Motang, Otichene, cho 1000 năm như cách diễn tả vương quốc thiêng liêng ở trên mặt tầng chính thánh Augustino cắt nghĩa cho chúng ta là cuộc sống lại lần thứ nhất đi đôi với sự hoán cải và chết cho tội lỗi mà Ngài đã cảm nghiệm qua khi mà Ngài sau bao nhiêu tội lỗi đã tìm gặp được Đức Kitô là cái hạnh của họ, là hạnh phúc của Augustino. Sau tìm kiếm mãi cuối cùng gặp được Chúa là nơi an nghỉ tâm hồn mới được bình an được. Còn sự sống lại lần thứ hai là sống lại thân xác vào ngày tận thế. Đó là niềm tin chung của giáo hội, để chúng ta không có giải thích là mập mờ và bàn cãi nhiều suốt cả 2000 năm qua, nhiều cái chú giải về cái cách này hay cách kia, đủ cách hết. Và dĩ nhiên là chúng ta biết là ngàn năm vương quyền của Chúa Kitô là thời kỳ của thánh thần tình yêu của Chúa tác động trong lòng của mỗi người để người ta quay về với Chúa và những quyền lực của sự giữ. Dĩ nhiên sau cái giai đoạn tranh chấp với nhau rồi cũng sẽ tới lúc bị triệt tiêu, thì người ta sẽ quay về với Thiên Chúa là đấng cứu độ duy nhất của mình. Chỉ có bình an đích thực khi nghe lời Đức Kitô nhờ thánh thần Chúa tác động. Cho nên trong Khải Huyền chương 20 câu 2 chúng ta thấy là người bắt lấy con mãng xà, tức là con rắn xưa, ma quỷ, xích nó lại 1000 năm, là một cái thời gian rất là dài. Cho nên con số ngàn năm có ý nói tới cái việc thiết lập cái vương quyền của Chúa Kitô và cái thời kỳ mà ma quỷ bị yếu thế, không còn lộng hành trên trần gian này như hiện thời chúng ta đang thấy. Và vương quyền của Chúa đã bắt đầu với Chúa Kitô trong lịch sử của nhân loại rồi. Những ai mang danh Chúa thì được sống ở trong Chúa Kitô, trong tình yêu của Đức Kitô, và quyền lực của ma quỷ không làm gì được họ. Dù bắt bớ rồi gây ra bao nhiêu cái chết chóc thì họ vẫn trung thành với Chúa Kitô. Như vậy ngay trên trần gian này, những kẻ tin vào Chúa Kitô và sống liên kết với Ngài đã thực sự bước vào cuộc sống của Chúa rồi, mà loài người đã đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng của Adam và Eva. Rồi qua câu 3 chúng ta thấy là người quăng nó vào vực thẳm rồi đóng cửa là niêm phong nó lại để nó không mê hoặc các nước cho tới khi hết ngàn năm đó. Sau đó nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn. Sau thời gian nó được thả ra đó, nó không còn cám dỗ được ai nữa. Rồi tớ mới đi tới cái cuộc cánh chung lần thứ hai, tức là ngày tận cùng của thế giới. Nó được thả ra một thời gian ngắn, thì chúng ta biết là trong Khải Huyền chương 12 câu 12 đã nói, chúng ta đọc lại, khốn cho đất và biển vì ba quỷ đã xuống qua các ngươi, nó giận điên lên vì nó chỉ còn một ít thời gian, một thời gian ngắn nữa thôi. Hoạt động của ma quỷ bị Chúa giới hạn trong không gian và thời gian, và cuối cùng đi đến thất bại chung cuộc, giống kiểu nói 42 tháng ở Khải Huyền chương 11 câu 2, tức là cái thời gian ngắn thôi, không có dài. Còn con số 1260 ngày biểu thị cái thời kỳ bách hại dưới thời Antiochus Epiphanes năm 170, lại tượng trưng cho thời gian thử thách mà giáo hội phải trải qua trong cuộc lữ hành trên trần gian. Rồi qua câu 4, tôi thấy những chiếc ngai, các người ngồi trên đó, họ sống lại và hiển trị với Đức Kitô 1000 năm. Tin mừng Gioan quả quyết đây là sự sống đích thực đã bắt đầu ngay từ đời này, mà Đức Kitô phục sinh mang lại cho tất cả những ai nghe lời Con Thiên Chúa. Ăn bánh hàng sống, họ nghe lời Con Thiên Chúa, Gioan chương 5 câu 25, hoặc là được ăn bánh hàng sống là kết hiệp nên một với Chúa Giêsu trong tình yêu rồi. 6 câu Gioan chương 6 câu 51. Tin vào đấng là sự sống lại và là sống, ở trong Gioan chương 11 câu 25. Đó là những cái mặt khải về cuộc phục sinh thứ nhất, tức là sự sống đích thực đã có mặt tại trần thế rồi, cho những ai biết hoán cải và tin vào Chúa Kitô. Cái chết thứ hai chỉ về hình phạt chung cuộc, cái chết vĩnh viễn. Cho nên cái chết đó không có quyền gì trên những ai đã sống cho Chúa Kitô. Những ai sống mà đi vào con đường thờ lạy ma quỷ, tiền bạc, danh vọng, lạc thú trần gian, thì họ đi vào cái cõi chết thứ hai, là cái chết đời đời trong hỏa ngục. Dựa trên những gì mà chúng ta tìm hiểu trên bản văn này, thì triều đại ngàn năm đã nói cho chúng ta cái điều gì? Thì chúng ta đọc trong truyền thống của người Do Thái về ngày của Gia Vê và Thánh Vịnh 89 câu 4 về 1000 năm. Khải Huyền dùng cái từ ngữ này, ngàn năm, như kiểu nói tượng trưng chỉ một khoảng thời gian lịch sử trước ngày Gia Vê, ngày mà Thiên Chúa can thiệp chung cuộc để hoàn thành lời hứa của Người. Và suốt thời gian này, từ phục sinh cho đến quang lâm, Đức Kitô đã khởi sự đem những kẻ tin trở lại vườn địa đàn thổ xưa. Ở đây không phải địa đàn theo kiểu ở dưới đất, mà là cái vườn cây ăn trái đâu. Mà đây là nhờ các bí tích, họ được hưởng nếm cái hoa trái bất tử. Họ đã nếm trước cái hoa trái của sự sống đời đời với Chúa, hoa trái bất tử của cây sự sống. Các Khải Huyền chương 2 câu 7 hay là chương 22, câu 14, câu 19 mà chúng ta sắp đọc, chúng ta thấy cái sự thật này, để từ câu chuyện của Adam trong vườn địa đàng cũ ngày xưa, Chúa Kitô đưa chúng ta đi vào trong cái đại gia đình của Chúa, mà Chúa Giêsu như là một chàng rể và giáo hội như là cô dâu, đi vào cái địa đàng mới, hưởng cái hoa trái bất tử của sự sống muôn đời với Chúa. Lịch sử cứu độ đã khởi sự hoàn trong trần gian khi Đức Kitô thiết lập cái quyền thống trị ở trong tâm hồn của con người. Dù quyền lực đen tối vẫn còn tìm cách chế ngự lịch sử, nhưng mà Chúa Kitô đã đi vào lịch sử để dẫn đưa lịch sử nhân loại tới cái cùng đích của mình. Và qua những thị kiến này, Khải Huyền muốn cho chúng ta thấy Đức Kitô đã chiến thắng Khải Hoàng trong biến cố phục sinh. Và trong cái thời gian chờ đợi ngày Chúa quang lâm, thì người Kitô hữu chúng ta đang thật sự tham dự vào cuộc khải hoàn đó, và sống cái sự sống đích thực của Chúa Kitô khi chúng ta tham dự vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô nơi chính bản thân của mình. Trong Cô-rinh-tô chương 13 câu 1 đến câu 4, rồi chương 2 câu 12, và chúng ta đọc tiếp về cái cuộc chiến cánh chung thứ hai từ câu 7, và chúng ta cũng thấy rõ qua những cái đoạn chúng ta đọc đây, để chúng ta hiểu rõ ràng xác quyết ngàn năm vương quyền của Chúa Kitô, cái thời kỳ mà sự dữ không còn đủ sức để thống trị nữa, vì Chúa Kitô đã can thiệp vào lịch sử của nhân loại và mọi người quay về ở bên Chúa. Và Chúa làm cách nào thì dĩ nhiên là chúng ta tin vào Thiên Chúa. Còn việc chúng ta cầu nguyện, kêu cầu lên với sự tín thác thì Chúa Kitô ra tay, và chính mẹ Maria cũng đã từng xin Chúa Kitô biến nước thành rượu ở tiệc cưới Cana, thì mẹ cũng cầu bầu cho chúng ta để trong cái lúc nhân loại đang dửng dưng trước tình yêu của Chúa sẽ được Chúa tác động qua Thánh Thần của Chúa để mọi người có cái niềm tin và tình yêu với Đức Kitô và trở về. Cho nên lời cầu nguyện là điều quan trọng cho mỗi người chúng ta. Và dĩ nhiên có biết bao nhiêu những cái giải thích để người ta đưa ra cái sự hấp dẫn của những cái chủ đề về ngày tận thế. Rồi hết, chúng ta hết ví dụ năm 2000, rồi năm 2005, 2009, 2012, rồi tương lai người ta lại tiếp tục đưa ra đủ thứ cái ngày tận thế theo cái suy đoán. Mà khi đưa ra một cái ngày chính xác nào thì một sự sai lầm hoàn toàn, vì không ai biết rõ cái ngày đó. Và thì những cái thị kiến này là một cách trình bày mới làm nổi bật những cái điểm tích cực của lịch sử và kết quả thành công trong việc rao giảng tin mừng. Thì giáo hội cũng đã từng bị bắt hại dưới thời đế quốc Roma, và sau năm 312 đã được tự do tôn giáo, và giáo hội đã lan ra khắp cả châu Âu, từ Trung Đông sang tới châu Âu, rồi lại gặp cái sự đối đầu một cách tàn bạo của Hồi giáo nổi lên từ 660 trở đi và tiêu diệt cả 300 cái địa phận của giáo hội Công giáo, rồi cả cái vùng Trung Đông, rồi Ả Rập, thì cái khối Hồi giáo đã chiếm hầu hết. Và cuối cùng chúng ta thấy tình trạng nó, sau khi châu Âu lo công việc loan báo tin mừng sang châu Mỹ, sang châu Phi, sang châu Á, và bây giờ với những phương tiện truyền thông, báo chí, sách vở, thì mọi người đều có thể nghe giảng tin mừng của Chúa. Và rồi mọi người cũng thấy rõ là cái mầm mống của sự dữ lại lớn mạnh hơn bao giờ hết, không phải bằng sự bắt bớ ở bên ngoài nữa, mà là cái văn hóa của sự chết với những cái nhóm quyền lực, tiền bạc họ tổ chức để gieo những cái tư tưởng sai lạc và những cái tổ chức để gây con người và tạo một cái lối sống của văn hóa sự chết và cổ vọ cho những tội lỗi. Và rồi khi mọi người kêu cầu Chúa thì Chúa sẽ ra tay. Cho nên thời gian ngàn năm này có thể tượng trưng cho thời gian mà giáo hội thoát khỏi sự bách hại, đi ra giảng phúc âm cho toàn thế giới. Rồi quyền lực của ác thần sẽ tới lúc suy yếu, lúc nó bị xích lại. Cho nên làn sóng suy tư và hành động Kitô giáo sẽ đổi mới thế giới. Tư tưởng của Chúa Kitô là chân lý, Ngài không đến để bắt buộc người khác. Trần gian thì dùng cái kế hoạch, quyền lực của trần gian để buộc người khác làm theo ý mình. Còn Chúa Kitô, vua tình yêu, đến để mời gọi. Và cuối cùng, cái văn hóa của tình yêu, văn hóa của sự sống phải chiến thắng, và mọi người tin vào Chúa Kitô. Cho nên ác thần sẽ bị xích lại, tức là bị suy yếu đi, và cái làn sóng suy tư và hành động Kitô giáo sẽ đổi mới thế giới. Và chúng ta thấy có những cuộc đấu tranh chống lại những hình thức nô lệ đủ loại, luật về nhân quyền, việc giải phóng phụ nữ, bảo vệ sự sống và trẻ em, và đồng thời cũng có những cái phong trào phá thai, đồng tính luyến ái, nó cũng nổi lên. Trong một thế giới tự do, người ta có quyền làm tất cả. Nhưng mà cái nhóm đầy quyền lực thì nó hỗ trợ cho sự dữ hơn là chân lý của Chúa Kitô. Rồi tôi thấy những người bị chém đầu vì đã rao giảng tin mừng của Chúa, họ đã được thông phần hạnh phúc của Chúa Kitô, và một cách nào đó cũng chia sẻ vương quyền với Chúa Kitô ở trong lịch sử. Và cùng với người họ có mặt trong đời sống của giáo hội trên trần thế, chúng ta hãy nghĩ đến ảnh hưởng ngày càng sâu đậm của những người đã suốt đời hiến thân cho một chính nghĩa cao quý, chẳng hạn như mẹ Teresa Calcutta chẳng hạn. Không ai từ chối cái công việc tốt lành của mẹ được, dù trong một cái thế giới mà Ấn Độ giáo quá khích đi nữa, họ cũng phải tôn mẹ Teresa Calcutta là mẹ của dân tộc Ấn Độ. Cho nên tình yêu đã xóa bỏ được hận thù, đã chiến thắng được sự dữ. Thánh Gioan đã nói khá nhiều về cuộc chiến của Hội Thánh chống lại các tay sai của ác thần, để cho chúng ta có một khái niệm nào đó về điều đang xảy ra trong cơn khủng hoảng chung cuộc ấy. Đến giai đoạn của chúng ta, sau 2000 năm, cái sự dữ nó đang khống chế rất nhiều tâm hồn. Và biết bao nhiêu người đã mất niềm tin, biết bao nhiêu cái tội ác nó đang xảy ra ở trên thế giới. Và có những nhóm rất là tàn bạo như nhóm ISIS chẳng hạn. Họ giết người một cách rất là dã man, cắt cổ người ta hoặc là đốt sống người ta một cách rất là dã man để nó khủng bố tinh thần của những người khác, để người khác sợ. Và hết ngàn năm ấy thì chúng ta biết là thế giới sẽ tồn tại được bao lâu thì không ai biết, đó là quyền của Thiên Chúa. Hội Thánh sẽ phải đối đầu với biết bao nhiêu nền văn hóa, bao nhiêu đế quốc, bao nhiêu cái quyền lực ở trên trần gian này. Nhưng Thánh Gioan nói về một cơn khủng hoảng cuối cùng, ở trong đó dường như Hội Thánh sẽ bị tràn ngập bởi những cái quyền lực gian ác. 2 Thessalonica chương 2 câu 3 cũng đã nói tới. Thánh Gioan đã nói khá nhiều cuộc chiến này. Và chúng ta biết lửa từ trời rơi xuống để thiêu hủy chúng. Thì Thánh Gioan dùng lại cái biểu tượng ở trong Ezekiel chương 38 câu 39. Cái quyền lực Chúa loại trừ cách nào thì chúng ta phải chờ xem thế giới tương lai nó đi về đâu. Nhưng mà chắc chắn là Đức Kitô dẫn đưa tất cả người trung thành với Chúa đi tới cuộc chiến thắng cải hoàn với Chúa Kitô. Xin mời đọc câu 7.
Hết 1000 năm ấy, Satan sẽ được thả ra khỏi ngục. Nó sẽ ra đi mê hoặc các nước ở khắp bốn phương thiên hạ là Gốc và Ma Gốc, và tập hợp chúng lại để giao chiến. Số chúng nhiều như các biển. Chúng tiến lên lan tràn khắp mặt đất, bao vây doanh trại dân thánh và thành đô được Thiên Chúa yêu chuộng. Nhưng có lửa từ trời rơi xuống thiêu hủy chúng. Ma quỷ, tên mê hoặc chúng, bị quăng vào hồ lửa và diêm sinh. Ở đó đã có con thú và tên ngôn sứ giả, và chúng sẽ bị làm khổ ngày đêm đời đời kiếp kiếp.
Là cái tình trạng của hỏa ngục đời đời, những người theo mà phải chấp nhận ở trong cái khốn khổ đời đời, và các dân đều bị xét xử.
Bấy giờ tôi thấy một ngai lớn màu trắng và thấy đấng ngự trên đó. Đất và trời biến mất trước mặt người, không để lại dấu vết. Rồi tôi thấy những người chết, lớn cũng như nhỏ, đứng trước ngai. Sổ sách đã mở sẵn. Rồi một cuốn khác cũng đã mở ra. Đó là sổ trường sinh. Các người chết được xét xử tùy theo việc họ đã làm, chiếu theo những gì đã được ghi chép trong sổ sách. Biển trả lại những người chết nó đang giữ. Tử thần và âm phủ trả lại những người chết chúng đang giữ. Và mỗi người chịu xét xử tùy theo các việc đã làm. Tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Hồ lửa này là cái chết thứ hai. Ai không có tên ghi trong sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa.
Nên ta thấy đất và trời biến mất. Đó là ngày khánh tận của thế giới này. Và ngày xét xử kết thúc thời gian, vạn vật trở về với Thiên Chúa và thay hình đổi dạng đến mức tuyệt hảo ở trong Chúa Kitô. Nên tất cả rồi nó phải qua đi hết, đất và trời mà mình đang thấy phải biến mất. Và chúng ta thấy cuốn sách đã mở sẵn. Thánh Gioan mượn lại cái hình ảnh ở trong Daniel chương 7 câu 10 để cho thấy cái cuộc xét xử diễn ra cho từng cá nhân, và mọi người đều thấy rõ những cái tội của mình, cái công phúc, cái thiệp của Chúa Kitô ảnh hưởng thế nào. Và tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Đây là cách nói chẳng những cái chết sẽ biến đi mà nó chẳng hề nằm trong ý muốn của Thiên Chúa bao giờ. nó chỉ có mặt trong thế giới do hậu quả của tội lỗi mà thôi, là nó bị quăng vào hồ lửa. Cuộc xét xử chung cuộc này chỉ tổng kết lại gì đã nói về cuộc xét xử thế giới Do Thái Roma, nên Thánh John nói cách vắn tắt. Và điều Ngài thích làm hơn đó là mô tả thành Jerusalem mới từ nơi Thiên Chúa mà xuống. Và đây là đề tài của hai thị kiến sau cùng mà chúng ta sẽ thấy về trời mới và đất mới. Và cái thị kiến về Jerusalem tương lai ở trên trời mà chúng ta sẽ học tiếp trong chương 21 và chương 22, thị kiến về ngôi đền của Thiên Chúa. Thì chúng ta sẽ thấy cái thị kiến thứ nhất về thành Jerusalem ở trên trời là điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho Ngài yêu mến Chúa. Mà Thánh Phaolô khi lên tầng trời thứ ba đã diễn tả trong 1 Côrintô chương 2 câu 9. Ngài nói từ ngữ con người không có thể nào diễn tả được, mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng người không thể nào tưởng tượng nổi. Chúa đã dành sẵn cho Ngài yêu mến Chúa rồi. Cho nên cái thị kiến thứ nhất về thành Jerusalem trên trời mà trong chương 21 diễn tả cho chúng ta, thì Kinh Thánh bắt đầu bằng một cảnh tượng sáng thế đầu tiên. Thì trong đó Thiên Chúa đến nói chuyện với con người như là những người bạn, nói với Adam trong vườn Eden, trong vườn địa đàng. Còn sách Khải Huyền kết thúc bằng một cảnh tượng tuyệt vời hơn, tràn niềm hân hoan được Thiên Chúa ở cùng. Và này đây là đổi mới mọi sự, thành đô cho loài người cư ngụ, thánh thiên và vĩnh hằng đã được xây xong ở trên trời. Chúa Giêsu đi trước để dọn chỗ cho tất cả Ngài yêu mến Ngài. Xin mời đọc chương 21 câu 1.
Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngay có tiếng hô to, đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Người sẽ cư ngụ cùng với họ, họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ.
Chúng ta nhớ Đấng Emmanuel nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúa Giêsu đã đến lần thứ nhất, Đấng Emmanuel, và ở đây nhắc lại, người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn than tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.
Đấng ngự trên ngai phán, này đây ta đổi mới mọi sự. Rồi người phán, ngươi hãy viết. Đây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Người lại phán với tôi, xong cả rồi. Ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Chính ta sẽ ban cho ai khác được uống nơi nguồn nước trường sinh mà không phải trả tiền. Ai thắng sẽ được thừa hưởng hồng ân đó. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của ta. Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt. Đó là cái chết thứ hai.
Chết thứ hai là rơi vào hỏa ngục đời đời. Nên chúng ta thấy trời mới, đất mới ở đây là thân xác đã phục sinh của Đức Kitô, là nguyên lý của vũ trụ mới này. Và về thể chất cũng như tâm linh, là chúng ta hằng mong mỏi để đi vào một trời mới, một đất mới, và một cái thân xác sống lại bằng cái xác thiên giống Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh. Và giờ đây quyền năng phục sinh của người đã biến đổi toàn thể tạo thành. Đó không phải là một thiên đàng dành cho những linh hồn riêng biệt hay cho những thiên thần, nhưng là thành đô nhân loại. Trong đó tất cả mọi người đã trở thành con cái của Chúa cách trọn vẹn. Người ấy sẽ là con của ta. Cho nên Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt của họ, không còn đau khổ, than khóc hay chết chóc gì nữa hết. Thiên Chúa cư ngụ giữa loài người và đón họ vào hưởng chính hạnh phúc của người. Những đau khổ đã từng đè nặng trên bao cuộc sống, cực hình các vị tử đạo đã phải chịu, nỗi khổ tâm của các tội nhân thống hối, tất cả đều đã qua đi rồi. Và trong cung lòng Thiên Chúa là sự vui mừng, bình an, những điều mà không ai tìm thấy được. Và họ trên trần gian này không có thể hưởng trọn vẹn được. Chúa đã dành sẵn cho Ngài yêu mến Chúa. Và cái chết thứ hai ở đây nhắc tới chính là hỏa ngục đời đời. Thì ngược lại với cái hạnh phúc mà Thiên Chúa ban cho những người trung thành với Chúa, không có sợ sệt bất trung mà trung thành với Chúa, thì bên kia ngược lại với hạnh phúc cho những người đó thì là hình phạt đời đời cho những người tội lỗi. Thì hồ lửa trước hết dành cho ma quỷ và quyền lực tử thần. Và nó cũng sẽ nuốt chửng những ai đã ngoan cố chống lại Thiên Chúa. Cho nên quyền tự quyết của con người là có thật. Mình có tự do, mình muốn đến với Chúa hay không. Chúa không có cưỡng bức con người. Chúa tôn trọng cái tự do của con người. Cho nên con người có quyền lựa chọn. Còn ma quỷ đã lựa chọn đi vào hỏa ngục đời đời rồi. Và nó muốn nhiều người đi vào đó. Cho nên nó đã tác động nhiều người trên trần gian chạy theo ma quỷ và tạo nên những cái thế lực ở trên trần gian này. Ngày hôm nay đang nắm quyền ở trên thế giới với bao nhiêu thứ tiền bạc, danh vọng, lạc thú và chính quyền của nhiều quốc gia trên thế giới. Nên đó là những cái sự thật mà chúng ta đang thấy. Quyền của con người có tự do lựa chọn cái gì đây? Lựa chọn thuộc về Thiên Chúa hay lựa chọn ma quỷ? Cho dù chúng ta khó có thể nghĩ rằng một ai đó không còn có khả năng sám hối nữa, chúng ta đã được cảnh cáo nhiều lần. Nhưng cái tội phản bội, chối từ chân lý dẫn đến cái trống rỗng tuyệt đối trong tâm hồn. Những người cố chấp họ không có hoán cải và cái tội đó gọi là tội chống lại Chúa Thánh Thần. Tức là không có hoán cải, không có muốn thay đổi thì làm sao mà nhận được ơn cứu độ của Chúa. Vì vậy mà chúng ta thấy tất cả những điều ở đây để nói cho chúng ta trong cái chương 21, chương 22 về trời mới, đất mới, về một Jerusalem mới và một cái địa đàng mới mà Chúa Kitô đã dành cho những ai yêu mến Chúa. Đây là những cái chủ đề về cái thời cùng tận, là cái cùng đích của con người. Và con người có hướng về Thiên Chúa hay không? Mỗi người đang sống trên trần gian có quyền lựa chọn. Và trời mới đất mới là kiểu nói biểu trưng trong Kinh Thánh, ám chỉ việc tái thiết và canh tân dân riêng của Chúa do công trình của Đấng Cứu Thế. Đó là cái nhìn ở trong Cựu Ước. Khải huyền của Thánh Gioan dẫn chúng ta đi xa hơn tới cái hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc nè. Ở đây diễn tả sự canh tân thế giới cách triệt để và thế giới tội lỗi và chết chóc này sẽ được hoàn toàn đổi mới. Trước tiên phải đổi mới trong tâm hồn thì mới đưa con người đến đời sống vĩnh cửu trên thiên quốc. Tâm hồn không có đổi mới, không có hoán cải thì cuối cùng ngày tận thế đến là cái ngày khốn cùng cho mình. Và trong Isaiah 65, câu 16, câu 19, chương 66, ta cũng gặp thấy những cái tư tưởng và những cái từ ngữ sách thể quyền đã dùng ở đây. Này đây ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Vì trời mới đất mới do chính ta làm ra tồn tại trước nhan ta thế nào, tấm của Gia-vê, thì dòng dõi và tên tuổi các ngươi cũng sẽ tồn tại như đó. Là những cái từ trong Cựu Ước và đưa chúng ta tới cái khải huyền của Thánh Gioan đi một bước tiến xa hơn. Rồi việc phán xét của Chúa Giêsu Kitô là con chiên đã xóa sạch trời cũ, đất cũ. Biển là hình ảnh của Cựu Ước dùng để chỉ về cái tình trạng hỗn mang, nơi cư ngụ của những mảnh vật sự dữ phá hoại công việc của Chúa, nay biến mất, không còn chỗ, không còn chỗ đứng trong cái tạo thành mới nữa. Cho nên biển đã biến mất, trời cũ đã biến mất, biển cũng không còn nữa. Và Khải Huyền nhấn mạnh chủ đề Jerusalem, tôi thấy thành Jerusalem mới từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang, tân nương như là hội thánh và tân lang Chúa Giêsu Kitô. Cho nên Jerusalem mới, tân nương là hai hình ảnh tượng trưng tương phản với Babylon. Còn điếm khét tiếng ở chương 17 và chương 18 chúng ta đã học qua. Và Babylon và con điếm sụp đổ, đối lại là Jerusalem mới và tân nương trong vinh quang của Chúa. thì Babylon đã lưu đày con cái Jerusalem và bắt hạ giáo hội ngày hôm nay, và đó là đế quốc Roma cũng như những thế lực sự giữ trên trần gian bắt hạ giáo hội. Thì đối lại, giáo hội phải trải qua cái hành trình lịch sử trên trần gian, nhưng cuộc phán xét của con chiên đã làm lộ ra cái bản chất xấu xa của các thế lực sự giữ trên trần gian này. Và nghịch lại với cái hình ảnh con điếm là Jerusalem từ trời xuống, thì bên kia mấy chương trước diễn tả về con điếm tức là chỉ về cái thế giới tội lỗi của đế quốc Roma, thì ở đây Jerusalem từ trời xuống thánh thiện. Giáo hội không phải là công trình của con người, nhưng là cộng đoàn do chính Chúa thiết lập. Chúng ta nhớ cái điểm đó, nó khác với cái tổ chức của con người. Nó chỉ tỏ lộ vinh quang tròn đầy vào ngày Chúa quang lâm. Cho nên cả hai hình ảnh Jerusalem mới và tân lương điểm trang y phục trắng trong Khải Huyền chương 19 câu 7 câu 8 bổ túc cho nhau để chỉ về dân Thiên Chúa. Tân ước đã dùng để chỉ về giáo hội dân mới của Chúa. Thì rồi chương 5 trong Cựu Ước thì nói ở Isaiah chương 61 câu 10. Và điểm đặc biệt là trong Khải Huyền chương 21 câu 3 đã gặp thấy một từ căn bản trong Isaiah, đó là cái nơi cư ngụ của Thiên Chúa giữa loài người. Thiên Chúa ở cùng họ. Từ này nó đã diễn tả cho chúng ta từ ở trong Sáng Thánh Matthew, Thánh Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng họ, Thiên Chúa ở cùng nhân loại, cư ngụ ở giữa họ. Nhà của ta sẽ ở giữa chúng, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng và chúng sẽ là dân ta, họ sẽ là dân của Chúa. Giao ước cũ được thay bằng giao ước mới. Jeremiah chương 33 câu 33 đã diễn tả, cũng như Ezekiel chương 37 cũng đã diễn tả cho chúng ta. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta, nơi Chúa Giêsu chính Thiên Chúa đã đến ở giữa chúng ta rồi. Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa chúng ta, mà sấm ngôn Isaiah đã loan báo trong Isaiah chương 7 câu 14 đã kết thúc bằng cái lời hứa của Chúa Giêsu là ta sẽ ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế, trong Matthew chương 28 câu 20, câu cuối cùng của Phúc Âm Thánh Matthew. Cho nên Thiên Chúa ở cùng chúng ta là cái niềm hy vọng, niềm tin, cái an cho chúng ta trải qua những thử thách. Và Thiên Chúa ở giữa loài người, nói Đức Giêsu, nên John đã từng viết, chúng tôi đã thấy vinh quang của người. Vinh quang chính là biểu lộ sự hiện diện của Chúa. Trước vinh quang chói ngời ấy, con người mỏng giòn và tội lỗi không thể nào chịu nổi. Nên ngay cả trong đền thờ là nơi Chúa ngự xuống, người cũng phải hiện diện che mặt qua đám mây. Thì ở đây trời mới đất mới, là Chúa Giêsu là đền thờ mới, nơi tuyệt vời mà Thiên Chúa hiện diện giữa dân của Chúa. Mà Chúa Giêsu đã từng nói, ai thấy ta là thấy cha, ta và cha là một. Ta sẽ học tiếp chương 21 câu 9 và ngày mai về một Jerusalem mới.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Trời cao cầu xin Chúa trong cuộc đời, hãy nhìn trời cao kêu xin Chúa ơn bình an, nhận ra ý Chúa cha con sống vui bình an, dù rằng thế gian cười chê vì con quyết chọn Thiên Chúa. Hãy nhìn trời cao, cầu xin Thánh Linh soi đường. Hãy nhìn trời cao, van xin Chúa ơn đổi thay. Giàu sáng cao quý, dương gian cháy ngang tình si, cao sang phú vinh kêu mời, đời con quyết đi theo Ngài. Cho con bình an đi theo Chúa trên trần gian, cho con bình an dù con khốn khó lầm than, cho con yêu người tình này dâng Chúa không phai, cho con yêu Ngài một đời hạnh phúc theo Ngài. Thánh ân sức mạnh, hãy nhìn trời cao kêu xin Chúa ơn bình an, quyền cao danh ra bọn trên xấu xa buồn nhớ, vinh quang thế gian phù sinh được chỉ khi trình diện Chúa. Hãy nhìn trời cao cầu xin Chúa ơn tin cậy, hãy nhìn trời cao kêu xin Chúa ơn thành công, thực thi ý Chúa hy sinh phúc vinh đời sau, yêu thương thứ tha khiêm nhường niềm vui Chúa ban dư đầy. Cho con bình an đi theo Chúa trên trần gian, cho con bình an dù con khốn khó lầm than, cho con yêu người tình này dâng Chúa không phai, cho con yêu người một đời hạnh phúc theo Ngài. Cho con yêu Ngài một đời hạnh phúc.